quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 200 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 42, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Sống thể hiện mỹ đức trung tín của bông trái Thánh Linh trong cuộc sống theo Chúa là điều mà mọi người con của Chúa đều mong muốn. Do vậy thì sự trung tín không tự nhiên mà đến, mà phải xuất phát từ tinh thần siêng năng làm việc, chuyên tâm để chu toàn trước công tác và ơn Chúa ban cho chính đời sống của mình. Trong đó đức tin là yếu tố quan trọng nhất không thể thiếu. Đức tin nhận biết giá trị thuộc linh trong chính công tác mình đang phục vụ. Đồng thời là đức tin sống động để luôn hết lòng nương nhờ Chúa toàn năng. Chính sức của Chúa sẽ giúp mọi tín hữu vượt qua khó khăn thử thách, trung tín và làm tròn công tác của mình. Dù biết rằng Chúa biết hết mọi điều, và Ngài cũng hứa rằng Ngài ở cùng chúng ta luôn cho đến lúc tận thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi người con của Chúa không cần phải chủ động để chạy đến với Chúa mọi lúc. Như những người con luôn thể hiện mối liên hệ gần gũi mật thiết với cha của mình, thì tin rằng Chúa cũng yêu thích mối liên hệ đó với những người con thuộc linh của Ngài. Đó cũng chính là nguyên tắc thuộc linh quan trọng để mọi tín hữu nhận được sự giúp đỡ của Chúa để vượt qua mọi thử thách, giữ lòng trung tín, làm trọn mọi công tác Chúa giao phó. Nhận biết giá trị thuộc linh qua công tác chúng ta đang phục vụ là điều khích lệ tinh thần của một người sẵn sàng chịu khó nhọc để trung tín làm cho xong công việc Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm thêm một sự nhận biết nữa. Đó là nhận biết sự vui lòng ban thưởng của chính Đấng mà chúng ta đang phục vụ đối với những môn đồ trung tín của Ngài. Tất nhiên, nơi một người thực sự kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu cho cuộc đời của mình, thì tận hiến hầu việc Ngài đó là trách nhiệm xuất phát từ lòng biết ơn, chứ không phải là chỉ vì nghĩ đến phần thưởng mà Chúa sẽ ban cho mình. Tuy nhiên, khi nhận biết được việc làm của mình được Cha yêu thích và ban thưởng, thì đó cũng là một sự khích lệ rất lớn cho những ai đang trung tín lo công việc Ngài. Trở lại với phần Kinh Thánh mà chúng ta đang suy gẫm trước đây trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 25 từ câu 14 đến câu 23, cho chúng ta thấy được kết quả tốt đẹp dành cho người đầy tớ ngay lành trung tín. Đó là sự khen thưởng từ người chủ. Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 talân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn, chủ lên đường. Tức thì, người đã nhận 5 talân đi làm lợi ra và được 5 talân khác. Người đã nhận 2 talân cũng vậy, làm lợi ra được 2 talân nữa. Song người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận được 5 talân bèn đến, đem 5 talân khác nữa và thưa rằng: Lạy Chúa đã cho tôi 5 talân. Đây này, tôi làm lợi ra được 5 talân nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 talân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa đã cho tôi 2 talân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 talân nữa. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Đây là 2 trong số 3 đầy tớ được chủ giao cho các ta lân mà họ đã thể hiện sự trung tín, hết lòng làm lợi ra cho chủ. Người đầy tớ thứ 3 thì biếng nhác đem chôn giấu ta lân của chủ. Chỉ có 2 người đầy tớ chịu khó nhọc và chuyên tâm để làm tốt trách nhiệm chủ đã giao cho mình. Người nhận 5 talân đã làm lợi ra thêm 5 talân. Người nhận 2 talân cũng trung tín, đem về thêm cho chủ mình 2 talân nữa. Khi chủ trở về, thấy được kết quả lòng trung tín của 2 đầy tớ mình thì rất hài lòng. Lập tức chủ ban thưởng cho họ. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Lời khen này được lặp lại 2 lần hoàn toàn giống nhau cho cả 2 đầy tớ làm lợi ra 5 talân lẫn đầy tớ làm lợi ra 2 talân. Qua đó, cho chúng ta nhận thấy rằng sự ban thưởng của người chủ thật là công bình và không phải căn cứ trên số lượng nhiều hay ít, mà là căn cứ vào lòng trung tín của người đầy tớ như thế nào. Câu chuyện này được minh họa cho nước thiên đàng. Trong đó người chủ chính là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Các đầy tớ là những tôi con của Ngài đang đặt để trong hội thánh trên đất. Mỗi người đều được Chúa giao cho các ân tứ, cơ hội và điều kiện khác nhau tùy theo khả năng của mỗi người, và Ngài muốn hết thảy mọi tôi con của Chúa đều trung tín góp phần làm lợi ra cho công việc nhà Chúa. Rồi một ngày kia Chúa sẽ trở lại, hết thảy sẽ ứng hầu trước mặt Ngài mà khai trình. Qua đó, Chúa sẽ khen và ban thưởng cho từng người tùy theo công việc mình đã làm. Trong sự ban thưởng này, không phải Chúa xét và so sánh kết quả của người này nhiều hay ít so với người khác, nhưng bèn là sự siêng năng, lòng trung tín của chính người đó theo những gì mình đã nhận lãnh từ nơi Ngài. Một người đầy tớ thì phải nhận biết rằng trách nhiệm của mình là phải vâng phục để làm theo ý muốn của chủ. Song chắc hẳn rằng bất kỳ người đầy tớ nào cũng sẽ cảm thấy vui mừng và được khích lệ rất nhiều để thêm lòng trung tín làm việc, khi biết rằng sẽ được chủ khen và ban thưởng khi mình trung tín làm tốt trách nhiệm Chúa giao cho. Chúa Giêsu đã thăng thiên cách vinh hiển để trở lại thiên đàng trước sự chứng kiến của các sứ đồ, rồi Ngài chắc chắn sẽ trở lại để đón rước con dân Ngài như lời Ngài đã phán trong Giăng chương 14 câu 3. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đó là lúc mà Chúa sẽ ban thưởng cách xứng đáng cho những tôi tớ trung tín của Ngài. Lẽ thật này được minh họa trong Khải Tượng mà sứ đồ Giăng đã được Chúa bày tỏ tại đảo Bác Mô, được ký thuật lại trong Kinh Thánh Khải Huyền chương 22 câu 12 rằng: Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Sự Chúa trở lại là điều chắc chắn như lời Ngài đã hứa. Đó là lúc mọi con dân Chúa trải qua mọi thời đại sẽ kinh nghiệm được phước hạnh trọn vẹn trong sự cứu rỗi khi cứ trung tín phục vụ Chúa. Bài học áp dụng. Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 22 rằng: Nhân trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Lòng trung tín với Chúa sẽ được ban thưởng. Chắc chắn rằng lời hứa được sự ban thưởng của Chúa là điều sẽ khích lệ mọi tín hữu ngày nay khi chúng ta sống vâng phục Chúa, để những mỹ đức của bông trái Thánh Linh luôn thể hiện trên đời sống chúng ta, trong đó có mỹ đức trung tín. Cần phải nhớ rằng những ân tứ Chúa giao, những cơ hội, thì giờ, công sức, tiền bạc, vân vân, là những điều Chúa ban cho chúng ta, không phải để chúng ta thụ hưởng cho mình hoặc để chúng ta đem chôn giấu, nhưng là để chúng ta trung tín phục vụ Chúa trong hội thánh, trong gia đình và trong nơi nào Chúa muốn. Qua mọi sự tận hiến đó, tin chắc rằng Chúa sẽ sử dụng đem đến kết quả góp phần cho sự phát triển hội thánh của Ngài trên đất. Đây không những là sự khích lệ cho tinh thần hầu việc của mỗi tôi con Chúa, song chúng ta sẽ rất vui mừng nghĩ tới khi Chúa tái lâm đón rước hội thánh và ban cho hội thánh được vui hưởng nước thiên đàng đời đời phước hạnh với Ngài. Tại đó, Chúa cũng sẽ gặp gỡ từng tôi tớ trung thành của Ngài và vui lòng khen rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 23. Xin Chúa cho mọi chúng ta đều dặn lòng trung tín trong mọi công việc Chúa giao. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 201 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng thánh khiết Ngài ơi, thường thường dội ra lòng nhân từ Chúa, rạng lòa cứu Chúa khắp nơi. Một tia sáng ánh sáng trời, Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi. Một tia sáng ánh sáng trời, quyết vì danh Chúa soi trọn đời, nguyện làm tia mặt trời luôn vì Chúa rạng lòa mỗi lúc mọi nơi, làm được việc chi nguyện vui làm rồi cùng Chúa sống trên trời. Một tia sáng ánh sáng trời, Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi. Một tia sáng ánh sáng trời.